vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hội nghệ sĩ Việt Nam Úc Châu hân hạnh tái ngộ cùng quý thính giả đài SBS Radio với phần 2 tiếp theo của vở kịch Tâm lý tình cảm xã hội Viêm gan bi vàng da da vàng do Trúc Quân biên soạn và đạo diễn, được thu âm phối nhạc bởi nhạc sĩ Thái An. Đây là phần 2 của vở kịch Viêm gan bi vàng da da vàng do Hội nghệ sĩ Việt Nam Úc Châu thực hiện. Xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.
Má ơi, con thật có lỗi với má nhiều lắm. Con không tiếc sống nữa má ơi. Con đã cố tình mượn rượu để kết liễu cuộc đời vô nghĩa này, nhưng không hiểu sao tôi vẫn sống. Má, con xin má hãy tha thứ cho con. Nếu con có bệnh hệ nào, bé mi, con của con tâm sự, con nhờ má.
Không, không, dù không thể nào kết liễu cuộc đời của con không thể nào chết, con quay sống như mẹ, như con của con nữa.
Lâm, con có nghe má nói không? Con có nghe má nói không Lâm?
Anh Lâm. Ê, trời ơi, không xong rồi bác Năm ơi. Không xong rồi bác Năm ơi, thì con gọi ngay cấp cứu. Con gọi ambulance.
Mau, hãy mau mau gọi xe cứu thương. Nhanh lên.
Không, má không có tin. Má không có tin là con có thể bỏ má ra đi.
Cầu xin các đấng thiêng liêng, xin đừng để nó đi giống như chồng và con gái của tôi. Đã bỏ tôi đi mãi mãi và mãi mãi không về. Xin khẩn cầu, hãy cứu lấy con tôi. Lâm, con có nghe má nói không? Hãy mở mắt nhìn má đi Lâm. Con hãy nói với má một lời thôi. Má năn nỉ con mà Lâm, nói đi con. Sao con lặng thinh? Bố con ở thương má rồi sao hả Lâm? Sao con đánh đổi bỏ má mà đi?
Bác Năm.
Bác Năm.
Anh Lâm.
Màn 2, hai tuần sau, được tin Lâm xuất viện về nhà, vợ chồng Hồ đến thăm. Nhưng cả hai ngồi trong xe lời qua tiếng lại, đang tranh cãi nhau. Thời gian vào buổi trưa thứ bảy cuối tuần, không gian tại trước cửa nhà Lâm và Hoa.
Tới nhà bác Năm mà sao chịu xuống ngoài hoài trong xe vậy?
Tôi trái cây với bó hoa tôi để bằng cái sau đó. Anh đem vô biếu cho bác Năm đi. Rồi từ giả về liền nha. Đừng có để tôi ở ngoài này chờ một mắt à.
Trời, ủa? Nói vậy bộ em không vô hỏi thăm bác Năm với anh Lâm sao?
Không.
Gì mà trả lời cọc lóc vậy trời. Tới đi rồi thì vợ chồng mình vô thăm chơi bác Năm chút xíu. Bộ không được sao?
Không. Anh muốn vô thì vô một mình đi. Tôi ở đây chờ. Nè, làm ơn nhớ giữ khoảng cách giùm nha. Không có được uống nước hay là bắt tay gì hết á.
Trời ơi, đi thăm người thân xã giao cái kiểu gì không giống ai trời. Rồi bỏ công tới đây làm chi?
Thì tại anh chở tôi đi shop cuối tuần, rồi tự động anh đi mua quà, rồi cũng tự động anh lái xe chạy thẳng đến đây. Tôi ngồi ở trong xe đành phải chịu, chứ tôi đâu có muốn tới đây đâu.
Thôi được rồi, lỗi ơi anh. Chứ em nghĩ coi, anh Lâm vô viện suốt 2 tuần vừa rồi, anh chỉ vô thăm có 1 lần à. Còn tất cả chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Cái chỗ ân nghĩa thâm tình từ Việt Nam tới Úc, bao nhiêu năm nay cư xử vậy anh thấy tệ quá trời quá đất à. Em biết không?
Em biết chứ. Anh coi gia đình anh Lâm như máu mủ ruột thịt. Nhưng mà trong cái trường hợp này, bác Năm không có trách anh được. Bởi vì anh Lâm đang bị bệnh truyền nhiễm mà.
Hả? Em nghĩ sao mà nói anh Lâm bị mắc bệnh truyền nhiễm?
Để em nói anh nghe nè. Em có người bạn cùng quê hồi còn ở Việt Nam, chỉ chết vì bệnh xơ gan cũ chướng. Mà anh biết không, trước khi chết hả, da của chị ấy nó dạng khè hả, bụng thì phình to như đàn bà có bầu sắp sanh vậy đó. Tưởng đâu chị chết đó là xong, ai dè đâu chồng và con của chị ấy hả cũng bệnh đó đó. Giờ anh Lâm cũng bệnh y vậy. Nên em không có muốn anh qua lại thân thiết rồi nhiễm bệnh về lây sang cho vợ con nữa. Anh Hồ, bộ nãy giờ em nói anh không có nghe gì hết hả? Làm cái gì mà thở ra nghe não ruột vậy trời?
Nghĩ ra ông Lâm này cũng hình như có ông bà ơn trên phù hộ sao nha. Cho trong cái rủi nó có cái mai ha.
Ông này ổng lẩm bẩm gì không hiểu gì hết trơn. Anh Hồ, cái gì mà rủi cái gì mai vậy anh?
Rủi là cách đây gần 30 năm, anh đã cùng ba má ảnh trên đường về thăm thân quyến, không may bị tai nạn giao thông, rồi anh bị mất máu nhiều quá, rồi được tiếp cứu bằng cái cách truyền máu trong một cái bệnh xá thuộc huyện Vĩnh Long á. Có lẽ bị nhiễm bệnh do lúc mà tiếp cận với những nạn nhân khác ở trong lúc bị xảy ra tai nạn. Hoặc là cũng có thể là do lúc mà dùng những dụng cụ y khoa không được khử trùng đúng cách trong cái quá trình mà tiếp máu á. Theo bác sĩ cho biết thì đây cũng là một trong những nguyên nhân truyền nhiễm bệnh viêm gan bi đó.
Trời đất ơi, sao mà xui dữ vậy trời?
Em có biết cái bệnh viêm gan bi này á truyền qua đường máu hay không chứ? Ngay cả máu khô ở ngoài không khí khoảng 7 tiếng đồng hồ nha, vẫn có thể truyền bệnh như thường đó. Từ hôm anh Lâm bị bệnh cho đến nay thì anh đã đi tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh này. Và
sao? Mắc gì mà anh ngập ngừng vậy?
Và cách đây vài ngày thì anh cũng có tham gia một buổi thông tin về viêm gan bi, cho nên anh được biết nhiều về vấn đề liên quan tới căn bệnh này đó. Chẳng hạn như là...
Chẳng hạn như thế nào?
Em quà, sao hối hoài, từ từ để anh nói cho nghe nè. Thì chẳng hạn như viêm gan bi á, nó không có truyền nhiễm bởi giao tiếp hàng ngày đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là không nên sử dụng chung những vật dụng cá nhân có thể gây thương tích liên quan tới máu, như là dao cạo râu nè ha, cắt bóng tay nè ha, bàn chải đánh răng, hoặc là xăm cắt lễ, hoặc là xài chung kim chích đó.
Nếu nói như anh á, thì tại sao bạn của em từ vợ chồng đến con cái đều mắc bệnh hết ráo vậy?
Trường hợp bạn em bị chết là vì viêm gan bi nó chuyển qua ung thư do bệnh không được phát hiện sớm, rồi sau đó lây qua cho chồng, có thể là qua đường sinh dục không được bảo vệ nè. Đến khi có con thì con có thể bị lây qua việc tiếp xúc máu trong lúc sanh nở. Còn cái việc anh Lâm bị nhiễm bệnh là từ cái vụ đụng xe trước đây á, và anh sống sót đến bây giờ là điều vô cùng may mắn đó nha.
Cho dù lây nhiễm bằng cách nào thì cái bệnh viêm gan bi cũng là bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong cho bệnh nhân.
Anh hy vọng sao mạng sống của anh Lâm sẽ được kéo dài. Nhờ vào y khoa tiến bộ hiện nay này, với những phương pháp trị liệu rất là hữu hiệu, với những bác sĩ chuyên môn sẽ giúp ngăn ngừa bệnh dẫn đến ung thư gan. Em đó nha, nói chuyện với anh sao vậy? Quay qua đây anh nhìn cái coi.
Nói được rồi, làm gì mà nhìn đăm đăm thấy ghê.
Ngồi yên nha, để cho anh xem nè. Để coi chân mày nè, mắt nè, môi nè.
Ở ngoài đường đó, làm gì mà đưa tay chỉ trỏ sờ mó, không sợ thiên hạ người ta cười à?
Ác ngộ không? Vợ tôi thì tôi có quyền sờ mó chứ. Để coi môi hen, mắt dẻ hen, mày thì xăm ha. Dẻ thì ok nha, còn xăm thì không có bảo đảm an toàn nha cưng. Bởi anh đã nói với em rồi, giờ anh lặp lại để em đừng có mà định kiến đối với bệnh tình của anh Lâm nghe chưa. Bệnh viêm gan bi á, mãn tính, chỉ truyền bệnh qua đường máu như là tiếp máu nè ha, kim chích nè, xăm nè, châm cứu nè, chứ bệnh này không có truyền nhiễm qua việc tiếp xúc hàng ngày. Biết rõ chưa vậy em yêu?
Bộ anh hù em á hả? Nhưng mà đối với em, ít tiếp xúc với bệnh nhân á là cách phòng bệnh an toàn nhất.
Dạ, cháu kính chào chú Thiếm.
Mi đó hả cháu?
Dạ, ủa sao chú Thiếm đến mà không vào nhà?
Chú Thiếm đang chuẩn bị vô nhà thăm ba con đó chứ.
Dạ, ba con còn trong bệnh viện, ngày mai ba con mới về.
Vậy hả?
Mà cháu đi học thêm tiếng Việt mới về phải không?
Dạ phải.
Mà con đi học bằng cái gì?
Dạ cô giáo Thu đi dạy học tiện đường đưa đón cháu luôn thể.
Còn bà nội cháu ở đâu?
Dạ bà nội hôm qua mới tiêm thuốc chủng ngừa viêm gan bi nên cảm thấy khó chịu. Có lẽ bà đang nằm nghỉ.
Chà cháu My hoang ghê vậy đó.
Dạ. Cháu có mang theo chìa khóa cửa nè, để cháu mở cửa mời chú thím vào nhà.
Thôi thôi khỏi đi cháu.
Hey, bà xã, con qua nè, thôi sao được.
Ý quên nữa chứ My, chú thím có một chút quà mừng ba cháu xuất viện. Nhưng tiếc quá à, ngày mai ba cháu mới về. Giờ cháu đem cái này vào đưa cho bà nội. Và nhớ chuyển lời của chú thím đến ba cháu nghe.
Thôi chú thím gì nha, có việc phải đi gấp. Con nhớ đưa quà cho chú thím giùm nghe không?
Dạ, cháu thay mặt ba nói lời cảm ơn chú thím.
Cũng ngại ghê đó, tên ấy tới nhà rồi mà không có vô thăm được bác Năm. Tiếc ghê đó. Nè quà đi con mang vô giùm chú thím nha không con?
Dạ, kính chúc gia đình chú thím cuối tuần vui vẻ. Cháu kính chào chú thím.
Gia đình con cũng vui vẻ luôn nha.
Hồ Bích đi rồi, My mở cửa bước vào nhà. Trong lúc đó, bà Năm đang ở trong phòng ngủ đọc thư của Hoa.
Kính thưa má, hôm nay là ngày cúng thất đầu tiên của ba con. Con viết lá thư này gửi đến má như một lời tạ tội chân thành bởi chuyện chia tay đột ngột giữa con và anh Lâm. Đã không ít nhiều gây sự phiền giận, buồn đau cho má. Má ơi, cho dù con không phải là đứa con do má sanh thành dưỡng dục, nhưng khi vợ chồng con có chuyện xích mích thì má luôn lúc nào cũng đứng về phía con và bên vực che chở, khuyên lơn an ủi. Thậm chí má còn lên tiếng la rầy anh Lâm vì anh lấn lướt nặng lời xúc phạm đến con. Con nghĩ trên thế gian này không có người má chồng nào mà đối xử tốt với con dâu như vậy. Càng kính nể con càng yêu quý và mong muốn được má sống chung với con và gia đình chung một mái nhà để con được học hỏi và trau dồi bản thân cho mình tốt hơn. Do công việc làm ăn thất bại, anh làm sanh tật nghiện rượu và khiến sự xung đột trong gia đình chúng con thường xuyên xảy ra. Má ơi, do ba con bị bệnh ung thư phổi gần 2 năm nay, ngày anh Lâm đề nghị chia tay cũng là ngày con nhận được hung tin ba con phải vào nhà thương cấp cứu và đang hấp hối. Con vội vã về Việt Nam để kịp nhìn mặt ba con lần cuối. Con thu xếp hành lý và lặng lẽ xách vali bước ra đi trong lúc mọi người đang an giấc. Nước mắt con rơi mãi trên đường từ nhà đến phi trường. Có lẽ là duyên phận của chúng con kết thúc như vậy sao má?
Thưa nội, con đi học mới về.
Tắm rửa, thay đồ rồi ăn uống. Thức ăn á, nội để hết trong tủ lạnh á.
Nội, sao mà mắt nội đỏ hoe vậy? Bố nói khóc hả nội?
Má con á, gửi thư cho nội nè. Ông ngoại con mất á, má con về Việt Nam. Vậy mà nội ngờ quang. Đang vậy đó, còn để trong lòng hờn giận nó nữa. Giờ hiểu á, nội thương má con lắm My ơi.
Con cũng thương và nhớ má con nữa. Nhớ lắm vậy đó nội ơi.
Trời ơi, tội nghiệp cho cháu của tôi quá. À My à.
Dạ nội gọi con.
Thư của má con gửi về cho nội nè, con xem. À nội biết á, nội biết nội sẽ làm cái gì rồi. My ơi, nội sẽ lấy cái địa chỉ của má con ghi ở ngoài bì thơ á. Nội sẽ viết thơ gửi cho má con gọi về và tìm cách hàn gắn cho ba má con lại quê lại với nhau nha
nội.
Con
nội. Nội nói thật hả nội? Nội làm cho ba má con không giận nhau nữa hả nội?
Ừ, Nội biết bà con yêu má con lắm. Nội chắc chắn bà con sẽ lánh xa rượu, vì rượu làm hại gan. Bác sĩ đã khuyến cáo bà con rồi.
Nội cho con ôm nội và hôn một cái nha nội. Nội, nội có sao không nội?
Trời ơi, nó ôm mà nó siết chặt cái kiểu này. Ngọt quá chết mất.
Chưa có lúc nào con cảm thấy hạnh phúc và sung sướng bằng lúc này. Con thương nội, thương ba má nhất trên thế gian này.
Thưa quý thính giả, quý vị có biết chính phủ đã cung cấp những dịch vụ y tế cho chúng ta để giúp chúng ta xét nghiệm mẫu máu riêng cho viêm gan B tại phòng mạch bác sĩ gia đình?
Có thuốc chủng ngừa viêm gan B và cũng có phương pháp trị liệu hữu hiệu. Hãy hỏi ngay bác sĩ gia đình, trung tâm sức khỏe cộng đồng hoặc bệnh viện.
Để biết thêm chi tiết về viêm gan B bằng tiếng Việt, xin vui lòng bấm vào www.nhahs.org.au.
Đó là những quyền lợi rất thiết thực cho sức khỏe của quý vị.
Do thời gian phát thanh có giới hạn nên vở kịch Viêm gan B vàng da da vàng tạm ngừng nơi đây.
Với sự dàn xếp của bà Năm, liệu Hoa có đồng ý quay trở về nhà hay Hoa sẽ tiến hành thủ tục ly dị với Lâm khi Lâm đang bị bệnh nặng?
Hội nghệ sĩ Việt Nam Úc Châu chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.